Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2002. Chúng ta đang tại thiền đường Trăng Đầu Non, xóm Vững Chãi của tu viện Lộc Quyển. Thưa đại chúng, là chúng ta đã đi qua được 4 đoạn của tính tâm minh. Và hôm nay đi vào đoạn thứ 5. Và bốn cái đoạn thi kệ chúng ta đã đi ngang qua. Ngài Tăng Sáng, Ngài muốn nêu cái bản thể của mỗi chúng ta để chúng ta có thể đột nhập vào được. Bản thể hay là thể tánh, đó là một cái từ nó rất là quen trong cái văn học Đại Thừa. Tuy nhiên đối với thiền sinh Tây Phương thì có khi nó hơi khó hiểu một tí. Khó hiểu là tại vì ngôn ngữ của Đông Phương nó có những cái chiều thâm sâu, và chúng ta thì quen với cái tư duy của Tây Phương, cho nên chúng ta khó đột nhập vào. Tức là mỗi một từ nó chuyên chở một cái ý nghĩa khác nhau. Và thông thường thì những cái từ mà biểu đạt nó không đi vào được cái chiều sâu của tâm tánh. Chúng ta cứ nghe những cái từ như Niết Bàn, như Bản Thể, như Chân Như, như Phật Tánh, vân vân. Thì thông thường chúng ta có một cái ý tưởng, chúng ta hình dung về cái cảnh giới đó, hoặc là cái trạng thái tâm hành đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta khởi tâm hình dung, có một ý tưởng về nó, thì nó đã vượt khỏi tầm tay mình rồi, tức là nó bay mất rồi. Ngày xưa Đức Phật trả lời cho các vị ngoại đạo về Niết Bàn là gì? Đại chúng cũng biết là trên cái con đường ta đi, tức là trên cái con đường thực tập, cái mục đích cuối cùng là thành đạt được Niết Bàn, hay nói một cách khác là trở về được với cái tự thể của mình, với cái thể tánh của mình. Nhưng mà khi có người hỏi Đức Phật thế nào là Niết Bàn, thì Ngài không có xác định Niết Bàn là gì cả. Ngài dùng một cái ví dụ, và từ cái ví dụ này chúng ta sẽ thấy rằng những cái điều mà người xưa nói, những cái điều mà người xưa chỉ về chân như, về bản thể, về tự tâm, nó rất là khó để chúng ta đột nhập. Đức Phật dùng cái ví dụ là như có một cái con rùa kia, nó bò lên trên mặt đất chơi vào mùa xuân, và khi về lại dưới nước thì nó nói chuyện cho những loài tôm cá biết là hôm nay vào mùa xuân nắng ấm, cho nên cây cỏ rất là xanh, nắng long lanh rất là đẹp, bông hoa mùa xuân nở rất là nhiều, có những cái chùm hoa thủy tiên nở trên mặt đất rất là dễ thương. Cá nó hỏi chứ ánh nắng là gì, mình có thể thở bằng ánh nắng được không, như mình thở trong nước được không? Rùa nó không. Rồi cá hỏi chứ mặt đất là gì, mình có thể lội ngang vào mặt đất được không? Rùa nó nói không. Và cá hỏi thêm là ta có thể nhìn xuyên ngang vào mặt đất được không? Rùa nó nói không. Và tất cả những cái điều mà cá hỏi thì rùa đều lắc đầu. Cá nó bảo thế thì cái điều anh nói là điều nó dốc thôi, làm gì có cái chuyện có đất sinh ra bông hoa cây cỏ mà tôi không thể vẫy đuôi trong đó được, tôi không thể thở trong đó được, tôi không thể lội trong đó được, và không thể nhìn thấy xuyên ngang qua nó được. Cái chuyện anh nói tôi không thể tin. Và cái điều này chứng tỏ là vì nước vốn là cái môi trường sinh thái của loài cá, nó rất am tường về nước, nó chưa hề nhảy lên mặt đất bao giờ, cho nên nó chưa thể biết được mặt đất có thể hứng được ánh nắng mặt trời, và mặt đất chở loài người trên đó và sinh ra cây cỏ thảo mộc. Và bằng cái tri thức của một loài cá ở dưới biển thì nó không thể suy nghĩ ra cái mặt đất là như thế nào. Ví như nó có thể hình dung được thì nó hình dung từ cái căn bản trong nước. Và Đức Phật ví dụ Niết Bàn cũng như thế. Cái trạng thái tâm hành hay là cái thể tánh của chúng ta mỗi người cũng như thế. Chúng ta nghe những cái ngôn ngữ trong kinh, trong văn học Đại Thừa, nói về cái tự tâm, tự thể, hoặc là bản tâm, hoặc chân như thể tánh, vân vân. Thường thì mình có một cái tư duy, mình dùng cái khả năng suy tư của mình để mình liễu đạt được cái mà chưa từng, tâm này chưa từng biết đến. Do vậy nó khó cho chúng ta, tại vì đây là vấn đề đi vào thực tập, chứ không phải là chúng ta liễu đạt nó trên cái mặt văn tự chữ nghĩa mà thôi. Chúng ta mà quay trở lại có cái dịp nhìn tâm hành của mình, và khi mà có một cái công phu thực tập về thiền quán tinh cần, mình sẽ nhận diện được cái nào là cái tâm thức trôi nổi bền bồng và sinh và diệt, và cái nào là cái bản nguyên không sinh không diệt của tự tâm mình. Và thông thường thì chúng ta cứ bị văn tự chữ nghĩa lường gạt. Chúng ta nghe nói cái câu là hãy quay trở lại, hồi quang phản chiếu, tức là xoay trở lại, nhìn lại lòng mình, để nhận ra cái thể tính không sinh không diệt. Có khi chúng ta nhắm nghiền mắt lại, chúng ta cứ tưởng là cái thể tâm thanh tịnh của mình ở bên trong hình hài này. Thưa, làm như thế có đúng không ạ? Chẳng những không đúng mà có khi nó còn gây cho thân mình một cái bệnh trạng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình nghe nói rằng cái dòng chảy của tâm thức cuồn cuộn đó, khéo thì mình nhận ra một điều là bên sau cái dòng chảy ấy, đó là cái tự thể tâm bình lặng yên ổn. Do vì người xưa khai triển về cái mặt vọng và chân như, cho nên chúng ta cố tình ghìm cái vọng lăng xăng để cho cái thể chân nó có mặt. Và nếu mình hiểu lầm về cái câu nói ấy, mình chặn cái dòng thức tâm đang trôi chảy của mình, thì cái tình trạng thứ nhất là lòng mình là phải chiến trường, mình đánh nhau với chính mình. Tại vì những cái nghĩ suy cũng đều xuất phát từ tâm cả. Những cái sinh diệt bời bời đó nó cũng xuất phát từ cái thể tánh của mình cả. Mà mình làm điều ấy, có nghĩa là mình chia mình ra làm nhiều mảnh để đánh đấm với chính mình. Thứ hai là cái con đường tâm thức lăng xăng ấy, nó là một dòng trôi chảy miên man, nó hình thành cái sự sống của chúng ta. Nếu chúng ta cắt ngang, chúng ta chặn nó lại, nó sẽ gây ảnh hưởng rất là nghiêm trọng trên cái thân sinh lý này, trên cái hình hài ngũ uẩn này. Do vậy, những cái từ ngữ của người xưa dùng để diễn đạt, chúng ta phải rất là thông minh mới có thể nắm được cái pháp hành để mà tu tập. Tất nhiên cái tính tâm minh này, chúng ta có thể phân ra nó làm những cái phần, chẳng hạn như bốn cái đoạn thi kệ đầu. Đó là cái phần Ngài chỉ cho chúng ta thấy, nêu bài cái thể tánh của chúng ta. Và bên cạnh cái thể tánh mà Ngài muốn cho chúng ta thể hội, nó có một cái chiếc bóng mờ như cái màn sương mỏng ngăn ra. Và cái màn sương này tuy mỏng nhưng mà khó đi ngang qua để liễu đạt, để thể nhập vào cái thể tánh. Tại vì nó tuy mỏng nhưng nó đã theo mình từ bao đời. Và mình cứ nghĩ cái màn sương mỏng này là chính là bản thân của mình, chính là không gian của tâm hành mình. Mình không nghĩ rằng qua khỏi cái lớp sương mù kia thì mình sẽ đón nhận được, mình sẽ thể hội được một cái không gian bát ngát và mênh mông. Và trong bốn đoạn này thì các vị còn nhớ là đoạn đầu là chí đạo vô nan duy hiềm giản trạch. Đại đạo không phải khó. Cái tự thể tâm chúng ta nó không phải là cái gì xa vời mà mình phải mất công tìm cầu cực nhọc. Nó là cái có sẵn ở ngay đây và giờ phút này. Có điều cái tâm lựa chọn chúng ta không có dừng, cho nên ta không thể nhận được mà thôi. Và đoạn thứ hai thì Ngài xác định là có một chút hào ly hữu sai thiên địa quyền cách, tức là có một cái khởi niệm nhỏ nhoi thôi, là mình và thể tánh mình cách nhau như trời với đất. Và đoạn thứ ba thì Ngài bảo rằng cái thể tánh của mình nó có mặt không lúc nào vắng. Mình hít thở, mình mở mắt, mình mỉm cười, vân vân, đều là cái biểu lộ của pháp thân. Nhưng mà sở dĩ mình không sống được là do vì trái và phải nó tranh đoạt nhau trong cái vùng tâm thức của mình, không chịu dừng. Cho nên mình mãi biền biệt với cái thể tánh chân thật của mình. Và đoạn thứ tư thì Ngài bảo rằng tự thể tâm của ta vốn là như như bất động, hằng hữu. Nhưng mà mình không thể sống được với cái tự thể chân như của mình do vì tâm thức mình nó luôn đi theo cái con đường của lấy và bỏ, ghét và thương, tìm cầu và trốn chạy, vân vân. Và qua bốn đoạn mà chúng ta vừa học thì các vị thấy là Ngài cố tình chỉ cho mình để ngay trong cái sinh hoạt thường nhật này mình có thể liễu hồi được, có thể nhận ra được cái tự thể thanh tịnh của mình để sống. Và buồn thay là tại vì có một màn sương mờ rất là mỏng che cắt chúng ta, cho nên chúng ta không có thể an trụ được, không có thể hằng sống miên viễn với cái thể bất sinh bất diệt của chính mình được. Và đó là cái con đường ban đầu mà Ngài Tăng Sáng Ngài mở để cho chúng ta đi vào. Và từ cái đoạn thứ năm về sau thì chúng ta sẽ được đi vào những cái pháp hành tương đối là căn bản Ngài chỉ cho chúng ta, để chúng ta có thể nắm được cái con đường mình đi vào. Và những cái phần đầu chúng ta đã đi ngang qua thì các vị còn nhớ là có những cái điểm rất là quan trọng mình phải lưu ý. Điểm thứ nhất là cái tự thể mình nó vốn là không sinh và không diệt, không khác với mười phương ba đời chư Phật. Tức là mình và Phật không có gì khác nhau cả trên cái thể. Có gì khác nhau đâu giữa cái chiếc nhẫn, chiếc vòng, chiếc bông tai, vì nó vốn làm bằng một chất vàng như nhau, chỉ có hình thức là khác nhau thôi. Có gì khác nhau đâu giữa những lượng sóng lớn và lượng sóng bé, giữa cái bọt nước lao sao và một chùm bọt lớn, không gì khác nhau cả, cùng là từ nước hình thành cả. Ta cũng như thế, ta có cái chiều rất là thâm sâu mà mình không dò tới đó thôi. Điều thứ hai trong bốn cái đoạn thi kệ đầu cũng nói cho chúng ta biết một điều là giữa phàm và thánh, giữa mình và Phật chỉ cách nhau có một niệm tâm đầu thôi. Một niệm theo cái con đường của một niệm vọng ngoại, mất mình trong tinh sắc thì chạy vào lục đạo luân hồi, và một niệm quay trở lại. Khéo nhận thì ngay nơi đó mình có thể chuyển phàm thành thánh trong một nháy mắt. Nói nháy mắt thì hơi dài, cho nó ngắn hơn một nháy mắt. Cái điều này có khó hiểu không? Thưa không. Các vị mà có thực tập chánh niệm, các vị thấy là có khi mình thất niệm, mình đi chơi rất là xa. Hình hài thì đang ngồi ở đây, tọa thiền khép mắt liêm diêm trong chừng giống Phật, nhưng mà tâm mình thì nó đi biền biệt, không biết cái hướng nào. Nhưng mà bất chợt mình nhớ rằng mình đang tọa thiền mà để tâm nó đi lang thang, mất chánh niệm. Khi mà vừa nhớ như thế thì chánh niệm liền có mặt, có phải không? Thế thì cái giây phút mà thất niệm và chánh niệm nó cách nhau là bao xa? Đâu có cách nhau chút xíu nào đâu. Quên và nhớ trong đường tơ kẻ tóc mà thôi. Và có một chút kinh nghiệm về tu tập thì ta thấy giữa thất niệm và chánh niệm có mặt, không cách nhau xa. Và dùng cái ví dụ này để nói một điều sâu hơn là giữa phàm và thánh cũng như thế. Và cuối cùng một điều là trong bốn cái đoạn thi kệ của Ngài Tăng Sáng trao cho chúng ta một cái ý, đó là người mà căn duyên sâu, tức là chúng ta đã từng thực tập chánh niệm sâu sắc. Đã từng làm con gà ấp trứng lâu rồi, trứng gần nở rồi. Cho nên trong một phút giây thôi là gà con nó có thể dùng cái mỏ nó mà mổ cái vỏ trứng thì thấy được trời xanh mây trắng bên ngoài một cách dễ dàng. Cái điều này để ví dụ cho người đã từng thực tập chánh niệm, đã từng quán chiếu tâm, đã từng nhiệt tình tu chứ không phải tu mà ấp trứng một ngày, ấp trứng rồi ba ngày đi kiếm ăn thì không có nở được rồi. Và người có cái công phu thực tập chuyên cần như vậy thì có thể trong một sát na, tức là trong một cái đơn vị thời gian ngắn nhất, ta có thể quay lại và nhận được cái tự thể của mình, cái tâm vốn không sinh không diệt của chính mình. Và khi mình nhận được rồi thì mình nhìn lại những cái vui buồn mà mình đã từng chở nặng nó trong lòng bao nhiêu lâu nay, giống như khói sương bốc bay đi hết, chắc như thế. Khi các vị mà có cái dụng công tu chiêm nghiệm là lòng mình thì các vị thấy là có những lúc cái nỗi buồn niềm đau nó rất là lớn, nó chất rất là nặng trong lòng. Nhưng mà khi mà mình có một phút hồi tỉnh, mình trở về được với chánh niệm, thì các vị nhìn lại những cái điều mình tưởng chừng như là chất nặng trong lòng ấy, nó như khói sương thôi. Rõ ràng là những cái tâm hành của chúng ta, những nỗi buồn, niềm vui, tuy nó vô hình, nhưng mà đôi khi nó rất là nặng, có phải không? Nó làm cho mình hoàng hoại, mất ăn, mất ngủ, có khi là như thế. Nhưng mà nếu mình đã từng có công phu, đã từng có kinh nghiệm về cái nặng nề của những tâm hành vui buồn, và các vị có thực tập chánh niệm, thì các vị sẽ thấy là có những cái phút mình hồi quang lại, mình quay trở lại mình nhìn, thì những cái tâm hành vui buồn kia tự nhiên nó không dính gì với mình cả. Tại vì nó là những cái cảm thọ vui buồn sinh diệt trong cái vùng tâm thức của mình, giống như những cái bọt nổi chìm trên mặt biển mà thôi. Trong khi mặt biển thì mênh mông mà bọt thì chút xíu thôi. Và cái chánh niệm của mình nó cũng giống như biển vậy, nó rất là mênh mông. Những cái tâm hành vui buồn nó khởi, nó diệt, nó có, nó không. Nó là một cái dạng, nó gần như một cái dạng vật chất nhưng nó mịn hơn vật chất mà thôi. Tại vì mình nhìn thấy được nó thì nó không phải là loại vô hình. Còn cái chánh niệm của mình, cái mà mình nhìn mình biết được từng khởi niệm của tâm, từng cái niềm vui, nỗi buồn có mặt trong lòng mình, chánh niệm mình nó đâu có hình bao lớn, thưa có phải không? Các vị mà có một chút kinh nghiệm và khi các vị sống được với cái chánh niệm hiện tiền, các vị thử nói coi chánh niệm mình bao lớn. Thưa rất là vô hình, rất là mênh mông. Nó có khả năng bao bọc được những cái ý niệm vui buồn của mình. Và dùng một cái ví dụ dễ hiểu là những cái niềm vui, nỗi buồn, những cái lo sợ, những cái tính toán bạo động của tâm, nó sinh khởi lên trên cái nền của tâm bất sinh của mình mà thôi. Nó chỉ là cái bóng mờ có mặt bên cạnh cái bản thể bất sinh bất diệt của tâm mình mà thôi. Và đó là những cái điều mà Ngài Tăng Sáng, Ngài triển khai trong bốn đoạn thi kệ mà chúng ta vừa học qua. Ở hôm nay chúng ta sẽ đi vào đoạn thứ năm. Đoạn thứ năm tôi nghĩ tương đối là có thể nắm bắt được dễ hơn. Bốn đoạn đầu Ngài khai thác những cái điều nó xa vời, và chúng ta chỉ là những con cá, chúng ta không thể hình dung được mặt đất như thế nào. Nhưng mà những đoạn kế thì tôi nghĩ rằng Ngài có một cái phương tiện, Ngài làm cho chúng ta có thể hình dung được mặt đất như thế nào. Đoạn thứ năm này nó có cái tên là Một Mực Bình Tâm. Một Mực Bình Tâm nó là cái con đường mà chúng ta phải đi. Nguyên văn của chữ Hán là Mạc Trục Hữu Duyên, Vật Trụ Không Nhẫn, Nhất Chủng Bình Hoài, dẫn nhiên tự tận. Mặc trục tức là đừng có đuổi theo, đừng có chạy theo những cái duyên sinh diệt. Hữu duyên tức là tất cả những cái pháp mà được hình thành bằng nhân bằng duyên, những cái vật chất và những cái rất là trừu tượng như ý tưởng của ta, nó cũng được hình thành bằng nhiều nhân nhiều duyên. Và bên ngoài thì mình đừng có chạy theo những cái thứ vật chất hữu hình và những cái tư tưởng vô hình, những cái tư duy trừu tượng. Và con đường thứ hai là đừng có trụ vào, đừng có mắc kẹt vào cái tâm hành không ngơ, trống vắng. Đây là hai cái con đường cực đoan mà chúng ta phải tránh. Con đường thứ tư là con đường ngay chính giữa mà Đức Thế Tôn gọi là trung đạo, đó là nhất chủng bình hoài. Tức là giữ tâm của mình an trụ trong một cái trạng thái hồn nhiên, tỉnh sáng. Thì dẫn nhiên tự tận tức là tất cả cái nghiệp thức lăng xăng, tất cả cái trần lao, niềm vui, nỗi buồn, vân vân đều tự nó biến mất. Nếu chúng ta giải thích bằng cái văn xuôi nó là như thế. Trong phần thi kệ bản dịch thì người ta dịch nó hay hơn. Dịch là ngoài chớ đuổi duyên trần, trong đừng ghì không nhẫn, cứ một mực bình tâm thì tự nhiên dứt tận. Thưa đại chúng, là điều đầu tiên ta cần phải biết là cái con đường đi về là con đường chung của rất nhiều tôn giáo chứ không riêng gì của đạo Phật. Trong truyền thống Kitô có một câu chuyện, khi mà Đức Chúa Trời tạo xong một cái hình người con trai thiếu nhiên liệu, cho nên Ngài phải rút cái xương sườn của một con người kia làm thành con người thứ hai để cho người đầu tiên trên nhân gian có bạn. Và vì lý do cái con người kia vốn là hai cái xương sườn của mình, cho nên khi mà lớn đến một tuổi nào đó, tự nhiên người ta không cần ai dạy cả mà cũng biết đi tìm hai cái xương sườn. Và rõ ràng là trong cuộc đời này ai cũng hơn một lần đi tìm cái mảnh xương sườn của mình đã có mặt từ lúc mình có hình hài này. Và trong cái cuộc tìm kiếm này, điều thứ nhất là có khi từ xa xa người ta thấy, người ta nói ồ đó là xương sườn của tôi. Nhưng mà khi rước cái xương sườn đó về thì người ta phát giác là không phải. Và kể cả cái xương sườn cũng thế, hai cái mảnh xương kia xa xa nó thấy cái con người kia thì ảnh tưởng là đó là cái con người mình có thể phối hợp được, cái con người mà mình đã mượn hai cái xương sườn, bây giờ phải đến cái lúc mà gặp lại thôi. Nhưng mà khi xương sườn nó đến với hình người thì nó cũng phát giác ra một điều, không phải là cái bộ xương mà từ đó nó đã đi ra và có mặt. Và cái điều này nó tố cáo rằng trong cái cuộc đời này, tình cảm là cái nhu cầu rất cần thiết, nhưng nó không phải dừng ngang chỗ đó. Người ta đổ thừa rằng vì cái tâm lý con người vốn là sinh diệt, cho nên nay thì thương, xa xa nhìn thì thương, nhưng mà cưới về, rước cái xương sườn đó về thì mới thấy những cái điều không hợp lý, cho nên người ta chán. Do vì tự thân tâm lý nó vốn là sinh diệt vô thường, cho nên dễ chán cái đối tượng mà mình đã từng cực khổ để mà chinh phục. Thưa, nói như thế thì có khi nó không đúng lắm. Có những con người trong cuộc đời này, người ta chỉ mê một cái món là đánh bạc thôi, mà họ có thể đầu tư cả một đời không bao giờ chán. Và có những người họ đam mê những cái nhỏ nhặt hơn, chẳng hạn như họ đam mê viết chữ thôi, mà họ có thể chơi với chữ cả đời họ không chán. Mà cái xương sườn kia vốn là một sinh vật biết nói biết cười, nghĩa là đầy cái quyền nhiệm bên trong, mà tại sao người ta dễ chán như thế? Điều này có phải vô lý không? Rõ ràng là trên cái con đường tìm về của chúng ta, không phải là ta chỉ dừng lại ở cái mức độ là tìm vui, tìm an lạc trên những cái rất là phù du như thế. Con đường đi về nó xa hơn nữa kia. về để kết hợp được với Thượng Đế, kết hợp được với Phạm Thiên, hay là nói theo ngôn ngữ nhà Phật là trở về được với cái tự thể tâm thanh tịnh của mình. Nó phải đi ngang qua những cái chặng đường như thế. Nó không dừng ở cái lĩnh vực là đời sống vật chất, không dừng ở lĩnh vực là những cái thủ đắc về lợi, về danh. Cái nhu cầu của tất cả con người có một cái khuynh hướng đi lên như nhau cả. Tùy cái mức độ trưởng thành của đời sống tâm linh mà người ta có thể đi từng chặng khác nhau. Nhưng mà tất yếu đều phải đi lên. Một cái cầu thang, một là cái con người kia bằng lòng ngồi trên mặt đất thì còn có chút hạnh phúc ở trong cái cõi phù du. Hai là con người này phải leo lên tới đỉnh của thang để thành đạt được cái hạnh phúc, để leo đến tột đỉnh của một sinh vật thượng đẳng hai chân thế này. Không hề có cái chuyện là anh đứng giữa chân thang anh nghĩ đó, không có. Tất yếu phải đi lên mà thôi. Và điều này chúng ta thấy rất rõ trong cuộc đời. Một là cái con người kia lao vào cái đời sống lợi danh bon chen của thế trần, chìm mình trong cái chốn dục lạc phù du, quên hết. Thì con người đó cũng được gọi là con người có phúc lạc ở nhân gian. Hai là cái con người kia phải đi lên tới đỉnh cao, và chúng ta là những con người đang trên con đường đi lên. Và hầu như con đường đi lên này không phải là đặc sản dành riêng cho Phật giáo, nó là cái con đường chung của tất cả tôn giáo và là con đường chung của tất cả những cái tâm hồn phát triển và hướng thượng. Các vị thử nghĩ, có những đời sống, có những người họ thành đạt về vật chất rất lớn, không thiếu thứ gì. Họ cảm thấy vật chất nó phù du cho nên họ bắt đầu họ đi tìm một cái niềm vui lớn hơn vật chất. Tức là họ đầu tư về cái mảng là thành đạt, công danh. Họ đứng vào những cái địa vị là những chánh trị gia lỗi lạc, là những người lèo lái một quốc gia. Nhưng mà họ vẫn cảm thấy bất an. Họ cảm thấy những cái điều đó vẫn là phù du và chưa phải là hạnh phúc cuối cùng của họ. Như vậy thì cái nhu cầu họ là lao đến đâu? Ví như mà ta khó nghèo, ta kiếm được một cái sự nghiệp vật chất vừa đủ lớn, ta mơ ước làm Tổng thống Mỹ, và may mắn thay ta được làm Tổng thống Mỹ, đâu đã thấy hạnh phúc. Vẫn còn có những niềm bất an, vẫn còn có những cái thôi thúc từ bên trong, mình phải tìm một cái gì nữa kia. Và như vậy, chúng ta thấy là cái con đường đi lên để phát triển đời sống tâm linh, phát triển đời sống tuệ giác, nó là cái điều gì tất yếu. Và tất nhiên trên con đường này, có những người họ đi đến đỉnh, họ có cái tuệ giác truyền đạt lại để chúng ta có thể tiếp mà đi theo. Cũng có những người mới bước vào đất thứ hai, họ cũng có những cái thấy của họ để có thể hướng dẫn mình bước vào đất thứ hai. Và có những người ở đất thứ ba, vân vân, nghĩa là cái con đường đi lên này, tùy cái mức độ tâm linh cao hay thấp, mà các bậc thánh nhân, các cái vị giáo chủ xuất hiện trong nhân gian, triển khai những con đường để chúng ta đi khác nhau. Nhưng mà cái đích cuối cùng vẫn phải là leo đến đây thôi, vẫn phải nhận diện được cái tự thể bất sanh bất diệt của mình, mới xong một cái chặng đường dài phát triển tâm linh của một con người trong cái cõi thế phù du. Chúng ta có thể dài dòng hơn là nhìn chung trong cuộc đời này, có những cái khuynh hướng đi về. Chúng ta có thể phân ra làm bốn nhóm trên con đường đi về thế này. Cái nhóm thứ nhất là cái nhóm đi về bằng con đường tri thức. Ảnh học hành, ảnh phát triển trí năng đến một cái độ cao thế nào đó, anh tự nhiên cảm thấy là cái con đường tri thức này cuối cùng nó chỉ là đi lanh quanh như kiến bò quanh miệng chén mà thôi, không thể đạt đến cái cao vời, cái điều mà tâm tư mình hằng mơ ước. Cái sự thúc bách bên trong nó vẫn đi tìm, và tìm cuối cái đoạn đường tri thức thì nó khám phá tri thức chẳng là cái gì cả. Và ấy là cái cơ duyên ảnh bắt đầu đi vào cái con đường của đời sống tâm linh để có thể nhận được đạo và tu tập. Con đường thứ hai là con đường của niềm tin. Có những căn cơ con người mà niềm tin nó phát triển, chứ tri thức nó không chịu phát triển. Và cái con đường niềm tin này nó cũng dẫn ta đi đến cái chân trời cuối cùng nữa. Khi mình có một cái niềm tin là bắt đầu bản ngã này nó không có mặt. Nghĩa là điều kiện niềm tin nó làm cho bản ngã mình không còn nữa, rã ra hết. Giữa vũ trụ mênh mông, mình không là gì cả của cái sự sinh hóa tột cùng vận hành ở trong cái nhân gian này. Và do vì người ta phó thác cái đời sống mình, cái sinh mạng mình trọn vẹn cái niềm tin và cái con đường tâm linh mở ra lòng lòng, người ta sẽ nhận được tự thể tâm của người ta, nó vốn là bất sinh và bất diệt. Thứ ba, chúng ta biết có những cái vùng văn hóa và dân tộc ấy, họ rất là nặng về đặc tính của thần kỳ, cái niềm tin thần thánh vân vân. Có những cái vùng văn hóa nó như thế, từ cái chữ viết nó đã thể hiện cái sự bí hiểm, cái nét thần bí. Và cái con đường họ đi là họ thích thần bí, trí thức không hợp với họ, niềm tin họ cũng không hợp, cho nên họ đi bằng cái con đường thần bí. Và tột cùng con đường thần bí thì họ cũng leo đến cái đỉnh của tự thể này, của bản nguyên này. Và con đường thứ tư là con đường của những con người cảm thấy rằng mình đi bằng cái con đường là hy sinh thân mình, làm mọi cái công tác từ thiện, trải lòng ra, trải thân ra, đem hết tài sản của cải vật chất bố thí. Và con đường này nó cũng triệt tiêu bản ngã và đạt đến cái chân trời của vô biên này. Và như vậy thì có thể bảo rằng tất cả cái con đường của chúng ta đi chắc chắn là không ở trong phạm vi này thì cũng ở phạm vi này mà thôi. Nhưng có một điều chung thế này, qua bốn cái con đường đi, con đường nào cũng đặt cái điều kiện căn bản là bỏ bản ngã đi. Mình không là cái gì cả. Tri thức mà đạt đến đỉnh cao thì nó sẽ thấy tri thức mà mình tưởng chừng như có thể đổi đá vá trời, có thể xây dựng thành một cái cấu trúc hoàn thiện cho nhân gian, cũng không là gì cả, cũng là bọt biển mà thôi. Và con đường thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng như thế, đều cảm nhận được cái bọt bèo của một đời người, cảm nhận được cái phi lý của tri thức, cảm nhận được cái nhỏ nhoi của bản ngã. Thế thì người ta mới đang đi trên con đường tâm linh. Đó là con đường tất yếu mà các cái truyền thống tôn giáo đều đi qua. Đi qua cái phá bỏ bản ngã để đạt đến cái tầng cao hơn. Đó là điểm chung nhất mà chúng ta được biết. Thưa, chúng ta đi vào cái câu đầu để các vị thấy cái giá trị của nó. Ngoài chế đuổi duyên trần. Duyên trần có nghĩa là tất cả những cái thinh sắc có mặt trong nhân gian này gọi là duyên trần. Điều đầu tiên chúng ta cần khai thác cái câu này là thế này. Cái hấp lực của thinh sắc nó rất là mạnh. Thinh sắc là cái từ đại biểu cho sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Chứ không phải thinh sắc không. Tức là cái hấp lực của màu sắc đối với mắt, cái hấp lực của âm thanh đối với lỗ tai, cái hấp lực của mùi hương đối với mũi, hấp lực của những vị ngon đối với miệng, và hấp lực của những cảm thọ đối với ý. Vì sao mà thinh sắc nó có một sức mạnh vô cùng, nó lôi chúng ta đi tuần tuột như thế? Thưa, điều thứ nhất, vì thinh sắc là thức ăn để nuôi cái thọ mạng này. Cái hình hài này còn tồn tại, còn sống đây là nhờ thinh sắc mà sống. Đại chúng còn nhớ là bốn món gọi là tứ thực đó. Cái món thứ nhất gọi là đoàn thực. hay gọi là đoạn thực cũng giống nhau. Đó là thức ăn thô. Thức ăn thô là thức ăn gì? Thưa là những thức ăn mình bỏ vào miệng để nuôi sống hình hài này, gọi là thức ăn thô. Và loài hữu tình tức là những cái sinh vật có mặt trên cái mặt địa cầu này, thở bằng khí trời. Thì một là dùng thức ăn này, thức ăn bằng cây, cỏ, bằng rau, bằng thịt, sống như con người. Và có một loại động vật nó dùng thức ăn mịn hơn, là nó chỉ hưởng mấy giọt xương thôi, nó cũng sống được. Loài ve sầu nó chỉ cần mấy hạt xương là nó hát cả mùa hè. Cũng là một loại dùng đoàn thực như chúng ta, có điều thô và mịn khác nhau thế thôi. Loài cây cối, loài thực vật có mặt, có dùng thức ăn không? Thưa, vẫn phải ăn. Khoa học dù giỏi đến mấy gì nữa không có khả năng chế tạo được một chiếc lá cây. Họ có thể làm được chiếc lá kia nhưng mà lá giả chứ không phải lá thiệt được. Tại vì một chiếc lá cây mà nếu người ta phân ra thì nó là một cái nhà máy lọc không khí tuyệt vời mà con người không có khả năng bắt chước được. Rõ ràng là sự sống nó có một con đường đi của nó mà tự thân những nhà khoa học không có cách gì bắt chước làm được cái sự sống như chiếc lá cây thì khoa học không làm được. Cái công năng của chiếc lá cây không cách gì làm được cả. Nó hút tháng khí để nó hình thành cái nhựa luyện, nó nuôi cây thì khoa học chịu chết. Thách cho ảnh có thể đi ra tới sao quả, sao kim mà làm chiếc lá cây thì làm không được. Và nhìn chung lại thì cái loài thực vật và động vật có mặt trên cái mặt địa cầu này đều chung một quy luật là dùng đoàn thực như nhau. Thứ hai là xúc thực. Loài động vật thượng đẳng dùng cái xúc thực. Con người đặc biệt là đi ngang qua bốn cái thực này. Con người có mặt luôn cả bốn cái phần thức ăn này trong một tự thân của con người. Và tùy cái trình độ tâm linh phát triển, tùy cái mức độ tâm thức phát triển mà người ta có thể dùng cái này ít và những cái khác nhiều hơn, tùy cái mức độ phát triển của tâm linh. Xúc thực đó là những thức ăn mà không phải dùng bằng miệng, mà nó dùng bằng gì? Bằng sự xúc chạm, bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, vân vân. Có người bảo rằng là tôi gặp cái hai cái xương sườn kia, tôi nhìn là tôi no cả mấy ngày rồi, không cần ăn. Mà có gì ghê gớm đâu, cũng là con người bằng xương bằng thịt như mình, tại sao mình nhìn người kia thì mình không no mà nhìn người nọ là mình no? Thưa, tại vì cái này cái khả năng nó lớn như thế. Và có những người, người ta ngồi trên chiếu bạc suốt cả ngày cả đêm, người ta không đói. Thưa, có không? Có chứ. Và khi mình có một cái niềm vui thì tự nhiên mình ăn không được. Và dĩ nhiên là nó không phải cái đặc tính tích cực nó làm no mình. Cái đặc tính tiêu cực nó cũng làm mình no nữa. Một cái cơn giận thật là lớn. No không? Thưa, no. Ta nói giận đủ no. Và có một nỗi buồn thật lớn. No không? No luôn. Cái buồn nó lấn hết, mình không ăn uống được. Vân vân, tất cả cái dạng tâm hành đó đều gọi là xúc thực cả. Cái xúc thực này nó cũng có cái mặt thô và mặt tinh tế của nó. Mặt thô là gì? Mặt thô là từ cái tâm hành ái nhiễm thúc đẩy để mình có những cái khả năng xúc thực, gọi đó là thô. Tức là từ cái tâm hành ái nhiễm là gì? Thưa, từ cái sự khát thèm yêu thương vân vân, mà nó thúc đẩy mình, cho nên mình gặp cái xương sườn của mình là mình không ăn được. Đó là cái dạng thô, thúc đẩy từ cái tâm hành ái nhiễm. Có những cái xúc thực nó tinh tế hơn, nó mịn hơn. Chẳng hạn như một nhà sáng tác nhạc, họ sáng tác một bản nhạc rồi thì họ không cần ăn nữa, họ no luôn. Một người họa sĩ vẽ được bức tranh tuyệt vời, anh có thể ngồi anh nhìn bức tranh hàng giờ, anh cảm thấy no, anh không cần làm gì thêm cả. Đó cũng là một dạng xúc thực. Và như vậy thì rõ ràng là ngoài cái thức ăn mà chúng ta biết là những thức ăn thô phù này, nó có một loại thức ăn tinh tế, nó nuôi sống ta mà ta không cần phải bỏ vào miệng hàng ngày, cơm mới sống hoặc bánh mì mới sống. Súc thực nó có khả năng làm để người ta hồi sinh nữa, tức là sắp chết nhưng mà có thể sống lại được, có không ạ? Có chứ. Ở nhân gian thì hiện tại tôi không biết, nhưng mà tôi đọc lõm bõm trong thơ Đường, tôi thấy có một câu chuyện rất là hay. Đó là vào cái mùa ly loạn của thời Đường, một nhà thơ tên là Thôi Hộ, anh chạy nạn về miền quê, khát nước quá anh ghé vào một ngôi nhà anh xin nước uống. Thì trong nhà có một cô gái, cô mở cửa ra cô đem nước cho, nhưng mà cô đẹp quá. Nghĩa là vào cái giây phút mà bị thần ái tình bắn tên cho nên anh bị trúng đạn liền. Anh thấy cái cô nàng mở cửa ra thì cái ánh sáng mặt trời nó làm hồng mặt của cô và làm hồng luôn cây đào đang nở hoa đón mùa xuân sắp đến. Và cái hình ảnh này nó không quên được, cho nên anh về năm sau đất nước bình yên rồi, không có loạn đi gì, mà anh cũng lò mò anh tản cư về vùng đó để kiếm cái người con gái mặt đỏ như hoa đào, và buồn thay gia đình đó dọn đi nơi khác. Và chúng ta biết là nhà Nho ngày xưa có 5-3 chữ hay quẹt quẹt lên bách, quẹt quẹt mấy chữ như vậy. Dĩ nhiên là Thôi Hộ chứ không phải tôi. Anh quẹt 4 câu là tích niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào quả tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào quả y cửu tiếu đông phong. Tức là năm xưa và ngày này, cũng cái ngày cuối năm thế này, ở tại cánh cửa này, mặt người đỏ với cái cánh hoa đào cùng đỏ rạng rỡ dưới ánh ban mai. Kim nhật bức tri hà xứ khứ là hôm nay không biết người đã đi đâu mất tiêu rồi, chỉ còn hoa đào mỉm cười trước gió đông thôi. Mỉm cười trước gió đông cũng có nghĩa là trêu ghẹo anh chàng về đây kiếm mà không gặp. Anh đề 4 câu thơ như thế rồi cái anh đi về. Năm sau anh lòng cũng còn vương vấn. Cái chuyện người ta cho mình cốc nước, người ta cười một cái thôi mà mất 2 năm để đi về tìm. Năm sau về thì nghe cái tiếng khóc ở trong nhà văng vẳng đưa ra, anh ta rất là bàng hoàng, không biết chuyện gì. Gõ cửa nhà thì một ông già nói: cậu ơi, tôi tản cư năm sau mới về thì thấy trên vách nhà có 4 câu thơ. Con gái tôi nó nhìn 4 câu thơ cái nó bệnh luôn. Và mới vừa chết hồi đêm hôm. Anh chàng bàng hoàng, tại vì 4 câu thơ của mình mà cô nàng chết. Cho nên năn nỉ nói: bác à, bác vui lòng cho con vào thăm thi thể của tiểu thơ một chút xíu thôi. Thì ông già ông thương ông dẫn vào giường thì xác nàng đã nguội lạnh rồi. Anh chàng đứng, anh chàng quẹt nước mắt âu sầu và nói vài lời nữa: ta đâu ngờ là 4 câu thơ của ta và làm cho nàng phải tương tư đến nỗi là nàng ra đi như thế. Ta xin dập đầu tạ tội và mong rằng nàng có hiển linh thì về đây để chứng cái nỗi lòng thành thật của ta. Thế là cái hình hài đang lạnh ngắt kia nó từ từ nó nóng lại, con mắt chớp chớp mở lại. Và rõ ràng là điều gì, thưa đại chúng, là cái xúc thực này nó có cái năng lực duy trì mạng sống, nó ghê là thế. Và tất nhiên mặt nào đó thì nó cũng có năng lực giết người, có phải không? Rõ ràng là trong một cái câu chuyện về Thôi Hộ thôi thì ta thấy hai cái đặc tính nó có mặt trong cái chất xúc thực này. Nghĩa là nó có khả năng giết người, nó cũng có khả năng duy trì mạng sống. Nhưng mà tất nhiên là sinh vật hữu tình như chúng ta trên mặt hành tinh này thì được nuôi sống bằng hai thứ này, là hai cái thứ mà thô phù ta dễ cảm nhận nhất. Thứ ba gọi là tư niệm thực. Thưa nó sâu hơn xúc thực một tầng nữa. Nó được nuôi dưỡng bằng cái năng lực của niềm tin, của ý chí nhiều hơn, cho nên không phải nuôi dưỡng bằng cái cảm thọ. Ta nhớ cảm thọ nó có vui, có buồn, và có một loại cảm thọ mang cái đặc tính là trung tính, không vui không buồn. Thì xúc thực này là cái được hình thành từ cảm thọ, từ niềm vui, nỗi buồn của chúng ta mà có thức ăn để nuôi dưỡng thọ mạng này. Nhưng mà tư niệm thực là một cái loại thức ăn, nó được duy trì bằng ý lực mà thôi. Chúng ta biết là Ngài Hư Vân vào năm gần 100 tuổi, khi mà quá lục tràn ngập trong bóng cờ của chế độ Mao Trạch Đông, thì rất là nhiều Phật tử khuyên Ngài Hư Vân nên rời bỏ quốc gia. Ngài đã không. Cái người con Phật thì cái hoàn cảnh càng khó càng phải ở lại, trui rèn cái sự thử thách của mình. Và ta có ở lại, ta mới giữ gìn được Phật Pháp. Ta mà đi thì còn nghĩa lý gì? Cho nên Ngài ở lại. Và Ngài là một bậc lão tăng có đức độ rất là lớn, cho nên Ngài đi qua Miến Điện, qua Thái Lan, qua Singapore. Ngài quyên tiền về để xây dựng các cái tự viện bị đổ vỡ vào cái thời chiến tranh của lục quân xâm lăng Bắc Kinh. Khi mà Ngài đem cái số tiền rất lớn về để xây dựng các tự viện thì bị cái chính quyền của Mao Trạch Đông nghi ngờ, và nó bắt Ngài. Và lúc ấy Ngài đã ở miền Nam Trung Quốc. Nó đánh một cách tàn nhẫn, không thương tiếc. Và hình hài Ngài thì ốm ốm, chứ không phải là mập gì đâu, sương sương như thế. Và bao nhiêu con người nó leo lên người, nó dậm, và nó đánh Ngài, nó bỏ đói Ngài luôn. Khi mà nó vứt xác Ngài vào trong tù thì nó chắc chắn một điều rằng là Ngài không thể sống được. Ấy thế mà qua mấy ngày hôm sau thì Ngài lò mò Ngài sống lại. Cái điều gì khiến cho cái con người xương sẩu ốm yếu kia bị đánh rất là tàn nhẫn kia mà có thể còn tồn tại được? Thưa tư niệm thực, có những người cái bản hoài họ tu mang rất là lớn, cái ý nguyện họ rất là sâu sắc. Do cái điều đó cho nên cái thọ mạng họ bảo trì được. Thưa cái điều này, nếu chúng ta có dịp mà đọc vào những cái sử liệu của nhà thiền thì các vị thấy là cái điều này nó có mặt và rất là dễ cảm thông, rất là dễ hiểu. Và những người đạt được cái trạng thái thiền, họ có thể không cần ăn nửa tháng, họ không sao cả, vẫn bình thường. Tất nhiên là cái tư niệm thực nó vẫn còn là một cái loại thức ăn ở phần thô mà thôi. Cái cuối cùng nó gọi là thức thực. Thưa, đây là một loại thức ăn nó nuôi tâm thức mình để cho tồn tại. Nó sâu hơn, nó nằm chìm sâu ở mặt dưới. Trong duy thức học thì bảo rằng nó nhỏ nhiệm vi tế như dòng nước chảy. Và cái điều này thì chúng ta đi vào cái chiều sâu sự tu tập, có khi chúng ta bắt gặp. Nó rất là mịn và nó tuôn chảy dòng nước. Mình không thấy nó chảy mà nó đang chảy. Khổng Tử có lần đứng trên cầu bảo là thệ giả như tư phù bất xả chú giả đó. Nó chảy mãi như thế này, nó không ngừng ngày đêm gì cả. Không phải ông nói cái dòng chảy ở dưới chân ông, mà ông đang nói cái dòng chảy trong này. Thức thực là như thế. Tức là cái tâm thức mình, cái sự tồn tại của sinh mạng này, nó được nuôi dưỡng bằng những cái hạt chủng tử nổi lên chìm xuống liên tục trong tâm thức mình. Có khi nó thô. Thô là gì? Những cái ý niệm của vui, của buồn nó hiện khởi trong tâm, đó là một loại thức ở phần thô. Nó khởi thô hơn thì chúng ta gọi nó là xúc thực. Nó khởi mức trung bình thì ta gọi là tư niệm thực. Nhưng cái trạng thái mịn thật là mịn. Nó chưa hình thành ngôn ngữ, chưa hình thành cái hình sắc gì trong tâm thức hết. Và nó trôi chảy một cách miên mật, tức là trôi chảy một cách liên tục và không nhận dạng được, rất là thầm lặng. Nhưng mà nó có khả năng duy trì được mạng sống này, gọi là thức thực. Thưa đại chúng, là điều này có dễ hiểu không ạ? Nếu mà các vị đã từng có thể chiêm nghiệm những cái phần từ thô thì các vị sẽ nhận được cái phần rất là mịn như thế này. tâm thức của mình có lúc nó có hình. Thưa có phải không? Chẳng hạn như mình đang ngồi đây, mình nhớ cái thành phố Sài Gòn thì tự nhiên cái thành phố Sài Gòn nó hiện lên là nó có hình chứ gì. Có lúc nó có mùi thơm. Mình mới ăn bánh xèo hôm qua, hôm nay mình ngồi mình nhớ lại thì mình tự nhiên nghe cái mùi thơm. Đó là tâm thức nó có hình và nó có mùi. Và ta đã từng nghe một bản nhạc rất là hay, hôm nay ta ngồi tự nhiên nhớ lại thì bản nhạc nó gợi lại trong tâm thức ta. Thế thì nó có tiếng. Như vậy thì cái đó là cái ở phần thô mà thôi, cái phần xúc thực mà thôi, cái phần tư niệm thực này. Có những lúc mà cái nguyện lực của mình rất là mạnh, mình không cần phải ăn, đóng cửa kín lại, mình không cần phải có nhiều không gian để thở, thế mà mình vẫn sống. Và cái giây phút đó thì thỏa mãn mình. Cái mạng sống này được nuôi bằng cái tư niệm thực, tức là bằng ý lực. Và sâu hơn những cái phần này, tức là cái phần nhỏ nhiệm trôi chảy liên tục như dòng nước, đó gọi là phần thức thực để nó nuôi cái thỏa mãn này. Và thưa, vì lý do cái mạng sống của ta có mặt trên nhân gian này được nuôi dưỡng bằng bốn thứ này. Bốn thứ này có nghĩa là sắc, thinh, hương, vị, từ cái thô cho tới cái mỏng manh nhất. Vì bản chất nó được nuôi sống bằng cái ấy, cho nên cái hấp lực của sắc, thinh, hương, vị cực kỳ lớn đối với chúng ta là như vậy. Nó có mặt là do màu sắc, do âm thanh, do mùi vị, từ cái mịn màng như khí trời cho tới cái thô như là mùi thơm của thức ăn, thì nó cũng đi vào để nó nuôi sống hình hài này. Cho nên cái hấp lực của sắc thinh bên ngoài nó luôn có khả năng là dẫn mình rời cái thể chân như, nó đi vào cõi nhân gian mênh mông và đi vào cõi tử sinh là như thế. Đó là ý thứ nhất, chúng ta biết là cái con đường của thinh sắc nó lôi mình và chúng ta không thể dừng được trước con đường thinh sắc nó lôi kéo mình là như vậy. Bản chất của thọ mạng này nó được duy trì, được nuôi sống bằng thinh sắc. Cái thứ hai, chúng ta làm sao dừng được. Tâm thức của mình có một khuynh hướng đi ra ngoài. Mạng sống còn có mặt thì cái khuynh hướng đi ra ngoài nó còn có mặt thôi. Cái khuynh hướng chạy theo sắc, thinh, hương, vị nó phải có mặt thôi. Và bây giờ cái con đường chúng ta phải làm đó là quay trở lại, là làm sao dừng lại để trở về, để vô trong, để lặng vào chiều sâu. Điều thứ nhất, chúng ta phải xác định là không thể có cái con đường cắt ngang, cấm tuyệt, nghĩa là cấm vận hoàn toàn mà mạng sống nó còn tồn tại. Chắc chắn là như vậy. Không thể bỏ đói mình bằng thức ăn thô. Không thể bỏ đói mình bằng thức ăn mịn. Có một lần Ngài A Nậu Lâu Đà, Ngài tỏ thiền mà Ngài mắc cái bệnh rất là buồn ngủ. Đức Thế Tôn Ngài quở rất là nặng. Ông phát tâm vào tăng đoàn để mong là ngay nơi đời này lìa được cái con đường tử sinh mênh mang và trụ trong thể niết bàn để không phí phạm một đời có mặt trên trần gian. Thế mà ông vào tăng đoàn, ông chỉ có mỗi một việc ăn và ngủ thì còn nghĩa lý gì. Và khi Ngài A Nậu Lâu Đà bị quở rất là nghiêm trọng, cho nên Ngài A Nậu Lâu Đà xấu hổ vô cùng, cho nên Ngài thề rằng bắt đầu từ hôm nay là con không bao giờ ngủ nữa, con chống mấy con mắt con lên để con tọa thiền cho Đức Thế Tôn thấy. Đó là cái cách tự hành hạ mình để cho ông già ổng khổ sở chơi, ổng đau lòng chơi. Và Ngài A Nậu Lâu Đà rõ ràng là Ngài đã làm cho Đức Thế Tôn xót dạ, đau lòng lắm. Ngài phải tới, Ngài nói: A Nậu Lâu Đà, ta nói cho ông nghe là con mắt mình nó cần thức ăn lắm đó. Thức ăn của nó là phải khép lại, nghỉ ngơi. Thân này cần thức ăn chừng nào thì mắt cũng cần thức ăn chừng ấy. Nhưng mà A Nậu Lâu Đà là một thầy rất ư là cứng đầu, khó dạy lắm. Ông nói con đã hứa với lòng con rồi, thà con chết chứ con không bao giờ nhắm mắt. Và rõ ràng là ông làm thiệt, ông không thèm nhắm mắt, ông thức luôn như tới hai con mắt nó bệnh, nó chảy nước và nó đuôi luôn. Và may mắn thay, ngày xưa Đức Thế Tôn đã là một bậc đạo sư sáng mắt, cho nên ngài dạy một cái pháp hành để cho A Nậu Lâu Đà nhân cái con mắt tối mà quán chiếu lại tự tâm, đi con đường tắt về đến bản thể một cách dễ dàng. Tất nhiên là tôi dẫn cái chuyện vòng quanh này để chứng minh một điều là mắt mình nó cũng cần thức ăn. Dĩ nhiên miệng là nó cần thức ăn, chúng ta biết rồi, nhưng mắt cũng cần thức ăn. Tai có khi nó cũng cần thức ăn. Nếu tai không cần thức ăn thì tại sao tôi nghe người ta khen tôi một câu tôi lại cảm thấy hạnh phúc mà tôi không cần ăn cơm tôi vẫn no. Và như vậy thì rõ ràng là mình muốn dừng lại những cái thức ăn của mắt, tai, mũi, lưỡi này là cái chuyện vô lý. Thưa có phải không? Cho nên cách thứ nhất chúng ta có thể làm được đó là gì? Cách thứ nhất và đơn giản và gần nhất là ta hãy chọn những thức ăn nào mà nó phù hợp với cái con đường của mình đang leo lên. Tất yếu là mình ai cũng có cái nhu cầu leo lên chứ không thể dừng ở mặt đất. Nếu mà các vị bằng lòng ngồi với mặt đất thì các vị đâu có mặt ở đây. Tức là cái mơ ước mình phải leo lên để rời khỏi cái dục lạc phù du nhân gian này, nó có mặt trong tự tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta học hỏi, chúng ta hành trì. Nghe sư ông Nhất Hạnh giảng, mình lò mò tới là cũng vì cái chuyện muốn bò lên, chứ không phải là ngồi yên mặt đất. Rồi nghe bất cứ một vị thầy nào mà giảng thì mình cũng bò tới nghe để mà mong cái con đường đi về thế thôi. Và như vậy thì cái điều đầu tiên mình có thể làm được là mình không thể bỏ đói mình. Nó chết thì sao? Cho nên cái điều đầu tiên mình có thể làm được là chuyển hóa những thức ăn cần thiết để nuôi sống mình. Thay vì mình nuôi nó bằng những cái thức ăn tầm thường thì bây giờ mình nuôi nó bằng thượng phẩm đề hồ. Thượng phẩm đề hồ không nghĩa là tốn nhiều tiền. Mà thượng phẩm đề hồ đây có nghĩa là cái thức ăn nào nó làm cho đời sống tâm linh mình lớn được từng ngày từng ngày. Đó là một loại thức ăn mà thông minh nhất làm được và làm rất dễ. Và thưa điều này thì tôi nghĩ là về những cái thức ăn nặng thô phù đi vào cái cửa đoàn thực thì chúng ta chọn cái thành phần nào hiền thiện nhất. Và trong cái ăn của mình biểu lộ được cái đặc tính của lòng nhân, tức cái sự thương yêu từ bi có mặt trong thức ăn. Đó là nuôi thức ăn thô bằng đoàn thực. Xúc thực thì chúng ta nuôi mình bằng cái gì? Bằng những cảm thọ hiền thiện. Thay vì mình cho nó ăn nhạt, cho nó ăn những màu sắc nhân gian rất là phù du, nó phá hoại đời sống tâm linh mình, thì mình cho nó ăn lại bằng những cái đĩa pháp thoại. Nghĩa là cái sự thông minh của mình nó sẽ có mặt để cho mình chọn những thức ăn nào và nó nuôi dưỡng đời sống tâm linh mình, để cho mỗi ngày sống trên nhân gian thì mình bước lên một nấc thang, chứ không dừng lại mặt đất, không dừng lại nấc thứ nhất. Đó là cái cách thông minh thứ nhất mà ta có thể làm được, vừa nuôi mạng sống mình tồn tại, vừa nuôi cái đời sống tâm linh mình lớn lên. Và ngoài ra, cái thức ăn rất là quan trọng để có thể nuôi được ý niệm thực và thức thực. Đó là mỗi một ngày trong cái sinh hoạt tu tập thế này, đó là một cái điều kiện để mình nuôi được tư niệm thực và thức thực. Mỗi một ngày mình có những thời thiền tọa nhất định, có những thời tụng kinh nhất định. Đó là chúng ta nuôi tư niệm thực. Và các vị biết là trong cái truyền thống đạo Phật, mỗi một lời thi kệ để rửa tai là một cách nuôi tư niệm thực. Chẳng hạn như đánh răng, có một bài thi kệ cũng là nuôi tư niệm thực. Hô chuông, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Hoặc là xúc miệng lóng lòng sạch, ngậm nước thơm trăm hoa, vân vân. Mỗi một bài thi kệ đều có cái công năng nuôi tư niệm thực của mình lớn lên từng ngày. Và nuôi được tư niệm thực cũng có nghĩa là mình gieo được cái hạt chủng tử vào tâm thức của mình. Một cái hạt chủng tử nó lèo lái cuộc đời mình đi về cái hướng lên trên, về cái cửa của giải thoát, của an lạc, của niết bàn. Chúng ta có những cái pháp hành nó nuôi dưỡng thức thực và tư niệm thực mình nhiều lắm. Chẳng hạn như các vị nghe chuông, các vị dừng lại. Đó là một cách nuôi dưỡng tư niệm thực và thức thực. Tất nhiên là cái dừng lại ở ngoài thân nó có quan trọng, nhưng còn quan trọng hơn đó là dừng lại tâm hành. Mình thả lòng mình bồng bềnh đi chơi đó chơi đây, nghe tiếng chuông mình hồi phục lại, dừng lại, phục hồi chánh niệm lại. Đó là cách nuôi dưỡng tư niệm thực và thức thực. Và thưa, nếu thọ mạng mà tồn tại qua cái quá trình của bốn thứ thức ăn này, thì cái sinh mạng Phật Pháp của mình, tức là cái Pháp thân của mình sinh ra, cũng được nuôi dưỡng bằng bốn thứ thức ăn này. Chúng ta chỉ cần thay thức ăn mà thôi. Đó là điều mà chúng ta có thể làm được. Thưa đại chúng, là cái ý thứ ba tôi muốn khai thác từ cái câu mạc trục hữu duyên này, là chúng ta làm thế nào ngay trong thinh sắc mà chúng ta nhận được cái tự thể không sinh không diệt của mình. Ngay trong cái thinh sắc mà nhận ra được tự tánh. Đức Phật không khác gì mình cả. Ngài cũng ăn, cũng thở. Các vị thánh A-la-hán ngày xưa cũng không khác gì mình cả. Ngài cũng sống đời sống rất là bình thường. Thế mà tại sao Ngài là thánh mà mình lại là phàm? Cũng nuôi dưỡng thức ăn giống như nhau. Phải có cái gì bên trong kỳ diệu, có phải không? Tức là ngay trong cái đời sống bình thường này, mình vẫn có cái nhìn giống như các bậc thánh không khác. Nhưng mà các bậc thánh nhìn thì nó là thể hiện của pháp thân nhìn ra. Còn mình nhìn thì từ cái nền của vô minh vọng thức mà nhìn. Có một đoạn sám rất là hay là gì? Nguyện thấy được tịnh độ dưới mỗi bước chân mình. Nguyện tiếp xúc bản môn trong mỗi khi hành xử. Bước lên thật địa, thở giữa chân không. Thắp lên ánh sáng diệu tâm, màn vô minh quét sạch. Có một hôm Ngạ Nan hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Như Lai, các vị Phật mà chứng được cái quả chánh giác rồi, thì cái cảnh giới của các ngài trở thành tịnh độ như Đức Phật A Di Đà, thì vàng ròng lót đất, kim ngọc trải đầy, lầu cát toàn bằng bảy báo, thế sao cái cảnh giới của Đức Từ Phụ, ngài chứng chánh giác rồi mà nào gò nóng, nào là phân hôi hám gai góc đầy hết? Thế Tôn bảo: A Nan à, cái nhìn của ông thấy như thế mà Thế Tôn thấy không phải vậy. Ông hãy coi cảnh giới của Như Lai nè. Đức Phật đặt con chân cái ấn nhẹ với lòng đất. Ngài A Nan ngài giật mình, ngài thấy là quỳnh kim mãn địa, tức là vàng ròng trải đầy đất và lầu cát, chứ không phải là gò nõng xấu xa ô uế như trần gian này. Tất nhiên đây là một đoạn kinh của văn học đại thừa khó hiểu, nhưng mà chúng ta có thể làm cho nó dễ hiểu bằng cách này. Cũng cảnh đấy, nhưng mà khi lòng mình nó đang có một niềm vui rộn rã thì mình thấy tự nhiên là chim hót hoa cười. Cũng là cảnh mùa thu đấy mà lòng mình nó đang chất nặng sầu thương thì mình thấy mùa thu rất là vàng vọt, rất là thê lương. Đó là cái điều rất là dễ hiểu để chúng ta có thể biết một điều là đối với các bậc thánh, khi mà các ngài liễu đạt được tự tâm rồi thì hà sa thế giới không còn hạt bụi, tức là không còn cái gì vẩn đục và bụi trần cả, toàn là thanh tịnh như lưu ly. Tại vì mắt mình đã sạch thì nhìn ra cái gì mà chẳng sạch. Còn mắt của mình mà mang kính đen thì mình nhìn thấy cái gì chẳng màu đen. Và như vậy thì cái vấn đề không phải là cái chuyện cắt đứt mạng sống này, không phải là cái chuyện tuyệt giao hết tất cả tinh sắc không nuôi nó, mà vấn đề là mình phải biết làm thế nào ngay trong cái sắc thinh hương vị xuất pháp bình thường mình thọ nhận nuôi sống đây. Mình có cái nhìn sáng rỡ như Đức Thế Tôn, mình an trụ được trong bản môn, tiếp xúc bản môn trong mỗi khi hành xử, thì tức khắc là không cần phải làm gì thêm cả. Tự nhiên mình thọ nhận được cái tâm thể, tự nhiên mình đã an trú trong pháp thân, và sáu nẻo ba đường mong bên của tử sinh ngang ở đây cắt đứt. Đơn giản là như thế. Ngay trong thinh sắc nhận ra tự tánh thì chúng ta rong chơi suốt hà sa tam giới mà không có gì vướng bận lòng ta cả. Và cái con đường đi ra tử sinh bời bời cũng từ mắt tai mũi lưỡi đi ra. Con đường trở về để nhận được tự tánh ngay trong thinh sắc này cũng từ mắt tai mũi lưỡi mà trở về. Đức Phật cũng sử dụng mắt tai mũi lưỡi mà Ngài là Phật. Mình cũng sử dụng mắt tai mũi lưỡi mà tại sao làm chúng sinh? Thưa, chỉ một cái gần nhất, chúng ta dùng một cái ví dụ này có thể dễ hiểu. Chẳng hạn như cùng là con người kia nói một câu, thầy dễ thương thật. Mà nếu mình có chánh niệm thì mình nghe cái lời ấy là một cái lời đơn giản và không có gì phải suy nghĩ thêm, không có gì phải làm cho mình thắc mắc. Nhưng mà nếu trong này nó không có chánh niệm thì nó hiểu cái lời kia khác đi. Thầy dễ thương thật có nghĩa là đang mỉa mai mình, chỉ trích mình, vân vân. Nghĩa là tùy theo cái trạng thái tâm hành của mình mà lời người kia trở thành là đơn thuần hay là phức tạp. Thì ngay trong tinh sát khéo nhận ra tánh cũng như vậy. Có một lần, có một thiền sinh tới đảnh lễ Ngài Bá Trượng để xin ở lại tu. Đi ngang đường qua chân núi đi lên này, thì cái vị chăn trâu ở chân núi thấy, hỏi chứ thưa thầy, thầy đi lên Quy Sơn làm gì? Nói tôi muốn lên xin nhập chúng đi tu, cũng giống như chúng ta đi lên Lộc Uyển xin nhập chúng tu. Ông đi lên chưa được 5 phút ông đi xuống, thì cái vị thiền sinh đang giữ trâu, ủa sao thầy mới lên mà không ở lại nhập chúng tu mà đi đâu? Vị kia nói thưa thầy, không hợp duyên cho nên tôi không ở được. Thì vị thiền sinh tại núi hỏi vì sao không hợp duyên. Thì vị kia bảo rằng thưa tổ hỏi tôi một câu là ông tên gì? Tôi nói tôi Quy Chơn. Quy Chơn ngoài cái tên ra nó còn có nghĩa là trở về cái nguồn chơn. Tổ hỏi câu thứ hai là Quy Chơn ở chỗ nào? Tôi chịu thua, tôi không biết Quy ở chỗ nào cho nên Ngài đuổi tôi xuống núi. Cái ông thiền sinh ở tại núi, ông đang có chừng trâu á. Các cái thiền đường ngày xưa họ nuôi bò, nuôi trâu rất là nhiều để lấy phân. Ông nói tôi bài cho thầy một câu, thầy lên thầy đối lại với hòa thượng, các thầy ở được à? Ông nói rồi, tôi nghe lời thầy. Thế thì ông kề ta, ông nói nhỏ một câu ông kia lên. Tôi nói dạ bạch tổ con trả lời cái câu hỏi ngài được. Ông nói ông trả lời coi. Thì vị thiền sinh nói dạ thưa Quy ở trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi. Cái tổ chỉ mặt, tôi nói cái câu nói đó là câu nói của thiền sinh ở trong nội tự. Ông làm gì bước vào được cảnh giới đó mà ông nói. Thôi đi xuống đi. Đuổi lần thứ hai. Tôi dẫn câu chuyện này để chúng ta thấy một điều là cũng từ mắt tai mũi lưỡi này nó dẫn mình đi vào cõi mong mên của tử sinh. Nhưng mà nếu mình thông minh mình quay trở lại thì cũng từ mắt tai mũi lưỡi này mà mình nhận được cái thể của chân như bất động. Thưa điều này các vị có cảm thấy dễ hiểu không? Hơi khó hiểu một chút. Và nếu mà chúng ta dở lại những cái trang kinh của Thủ Lăng Nghiêm thì cái điều này rất là dễ hiểu. Dễ hiểu ở chỗ nào? Thưa, cái chỗ mà Đức Phật xí gạt một lần Ngài A Nan đó, Đức Phật đưa tay lên, Đức Phật hỏi thấy không? A Nan nói giờ thấy. Ông giấu hỏi thấy không? A Nan nói giờ không thấy. Thì chúng ta bây giờ cũng nói như thế thôi. Chúng ta cứ nghĩ là hỏi thấy là thấy cái tay này. Và đúng là Đức Phật đã xí gạt nhiều lần mà A Nan vẫn còn mắt mởm như thường. Đức Phật rầy nó, A Nan à, tai ta thì có đưa lên và ta giấu đi, nhưng mà cái thấy ông thì đâu có đưa lên và giấu đi. Cái thấy vẫn còn thấy, cho nên mới xác định được là lúc ta có đưa tai và lúc ta không đưa tai. Rồi tới cái nghe, Đức Phật cũng xí gạt. Phật biết đánh một tiếng chuông, hỏi nghe không? A Nan nói thưa nghe. Cái độ ngăn cái tiếng chuông lắng rồi, Thế Tôn hỏi nghe không? A Nan nói dạ không. Thế Tôn nói ông là người điên đảo. Tại sao ông nói có nó không loạn vậy? A Nan nói dạ bạch Phật ai cũng nói như con thôi à. Đức Thế Tôn hỏi khắp thính chúng coi ai cũng nói là có tiếng chuông thì có nghe mà không tiếng chuông là không nghe. Đức Phật nó nói như thế là sai. Cái tiếng chuông ta có lúc ta thỉnh lên, có lúc tiếng chuông mất, nhưng mà cái nghe ông đâu có mất. Nếu cái nghe mà mất thì làm sao ông biết rằng lúc đó không có tiếng chuông? Chúng ta thường thường mất mình do gì chạy ở ngoài. Chẳng hạn, nhìn thì thấy cây cỏ đất trời, mà chúng ta đâu biết rằng cây cỏ đất trời là đối tượng bị nhìn. Mà cái nhìn là cái này nó vẫn còn nguyên, cái nhìn vẫn bất động. Cỏ cây có thay màu đổi lá, nhưng mà cái nhìn này đâu có thay màu đổi lá gì. Cái nghe cũng thế, âm thanh có mất có còn, nhưng mà cái nghe này vẫn thường hằng. Và từ nơi đây đi ra thì đi vào mông lung của cõi tử sinh. Cái cản nhất là từ cái tai mà ta nghe mà thất niệm. Cũng lời khen ấy mà nếu thất niệm thì ta nghĩ là ấy là tiếng nói mỉa mai mình. Cũng lời nói đó, nhưng mà nếu mình chánh niệm thì mình thấy đó là lời nói bình thường. Thì nghĩ sâu hơn một tầng, cũng từ tai này. Hoặc là ta mất mình vì tiếng, hoặc là ta có mặt thường hằng với cái tự thể thanh tịnh của chính ta. Cho nên ngay trong thinh sắc nhận ra tự tánh là gì? Tức là ngay trong lúc nói năng, trong lúc ăn uống, lúc sinh hoạt bình thường, khéo quay trở về, an trụ được trong cái liễu tri thường hằng của chính tự tâm ta, thì không bị dắt dẫn, không bị con đường tự sinh mông lung dắt dẫn. Chúng ta mới đi ngang qua được có một câu thôi, tức là mạc trục hữu duyên thôi. Ba câu còn lại có hai cách để chúng ta dụng công. Cách thứ nhất là mình có thể thay đổi thức ăn. Thức ăn từ cạn, từ cái phần thô cho đến cái phần mịn, tức là phần tế, để chuyển hóa tâm thức, để con đường đi lên của mình nó càng lên cao hơn. Mình có mặt trong nhân gian này một ngày, mình phải biết tận dụng cái điều kiện có mặt của mình để đừng để nó bị thui chột, uổng đi. Mình không thể chắc được rằng mình bỏ cái hình hài vô thường này rồi mình kiếm lại được một cái như thế này nữa. Cho nên hãy lợi dụng cái điều kiện mình còn hít vào thở ra, mình có thể làm được một điều ngay đây và tức khắc, đó là chuyển hóa thức ăn. Thay vì cho nó ăn những thức ăn để nuôi sống cái sinh mạng bình thường, thì mình hãy cho nó ăn cái thức ăn để nó có thể có mặt cái sự an lạc và giải thoát ngay trong hiện tại. Đó là cách thứ nhất, cũng là cái cách dễ làm và ai cũng làm được, và không cần phải cầu kỳ gì nhiều. Mình nuôi dưỡng mình bằng thức ăn thô, thay đổi nó để cho nó có cái đặc tính nhân đạo trong đó một chút, nó nhẹ nhàng cái hình hài này một chút, rồi nuôi dưỡng những cái cảm thọ mình bằng những cảm thọ đẹp, tích cực, nuôi dưỡng cái ý niệm thực của mình bằng con đường hướng thượng, hướng thiện, và nuôi dưỡng những cái chủng tử vào tâm thức của mình bằng những hạt giống rất là hiền, rất là dễ thương. Điều này nó gần với chúng ta lắm và chúng ta có thể làm được. Và đừng bỏ trôi một ngày có mặt trên nhân gian này, rất là phí. Điều thứ hai sâu hơn đó là gì? Nếu mà chúng ta đã từng có cái công phu thực tập và thiền quán, chúng ta nhận ra một điều là có một cái nó không sinh không diệt trong cái hình hài sinh diệt này. Cái điều này nếu các vị đã từng thực tập chánh niệm thì quý vị sẽ có một cái kinh nghiệm ngay. Khi các vị ngồi lại nhìn cái dòng tâm thức miên man trôi chảy, thì cái mà trôi chảy ta thấy được, đó là cái tâm thức sinh diệt bời bời. Còn cái mà nhận diện được cái trôi chảy bời bời, cái đó nó vốn là vô sinh vô diệt. Và cái nhận diện được cái tâm thức trôi chảy bời bời, nó vốn là viên mãn như thái hư. Nó không hình, không tướng, không sắc, không màu, không âm thanh gì cả. Và nó vốn vô sinh, cho nên nó vô diệt. Cái tri thức này, ta cần cái điều kiện học hỏi, cần cái môi trường nuôi mình mới có mặt, mình vun bồi. Từ từng chữ một học ở nhà trường mình mới có được cái tri thức để mà tư duy, để mà viết xuống thành hàng. Nhưng mà cái biết được cái tri thức thì cái đó nó không phải là do học mà có. Cái trạng thái rõ ràng liễu tri hằng biết đó, nó vốn là cái không phải sinh ra, không phải do nhân duyên hình thành, cho nên nó vốn là bất sinh và bất diệt. Và điều này thì các vị có một chút công phu thực tập, đã từng tu tập chánh niệm thì các vị gạn lọc tâm mình, quay trở lại nhìn các vị sẽ nhận được ngay. Và khi nhận được nó rồi thì tức là ta ngay trong tinh sắc mà nhận ra cái tự tánh bất sinh bất diệt. Và nhận được nó rồi thì cái điều quan trọng còn lại là ta làm thế nào sống được với nó. Thay vì mình chạy ra, mình mất mình trong tinh sắc, mất mình về những cái ăn, cái mặc, cái nói, cái cười bên ngoài, thì bây giờ mình cũng nói, cũng cười, cũng ăn, cũng mặc như bình thường, không khác gì cả. Nhưng mà cái nói, cái cười, cái ăn, cái mặc bây giờ nó được cái tự thể nằm ở đấy, tức là luôn ở trong bản môn. Cho nên cái hành xử của mình không sai. Cái hành xử của mình bây giờ nó là hành xử đứng ở trên bản môn mà làm. Còn nếu mình chưa thể nhận được cái tự tánh thì mình là người trôi theo thinh trần, chứ không phải là đang ở trong bản môn để hành xử. Và khi các vị ở trong bản môn rồi thì các vị thở giữa chân không và bước lên thật địa. Và lúc ấy thì mỗi bước đang an trú trong tịnh độ. Nó không khó gì cả, mà nó cũng không dễ.